Như vậy để mình hiểu rằng là có nhiều người đúng như ngài Mộ Liên đại sư nói vậy đó, tức là cứ lựa 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 tồn mà giấu ích. Tức là chẳng hạn như xét trong Pháp Bảo Đàn này thì nghe cái Huệ Năng nói đến cái người Tây phương á, nếu mà người Đông phương có lỗi mà đòi cầu về Tây phương, thì người Tây phương có lỗi cầu về đâu để lấy cái đó ra bát tịnh độ nó, ví dụ vậy. Tức là lựa tồn nhưng mà không có nói tới cái ích của nó và che đậy. Tức là chẳng hạn thí dụ như bây giờ đến cái phẩm này đây, Huệ Năng phẩm tọa thiền thứ năm, thì ngài lại tiếp tục bác cả ngồi nữa, ngồi thiền nữa. Huệ Năng dạy chúng rằng pháp môn này nói tọa thiền vốn chẳng chấp tâm cũng chẳng chấp tịnh, tọa thiền chẳng chấp tâm chẳng chấp tịnh, cũng chẳng phải là chẳng động, cũng chẳng phải là chẳng động, tức là không phải rằng là không có động, tức là vẫn 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 có thể động đó. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như huyễn cho nên chẳng chấp. Tại vì nói tâm đây tức là nói cái vọng tâm của mình á, chỉ cái vọng tâm chứ không phải chỉ chân tâm. Tại vì đang nói đến theo người thế gian hay nói tâm tâm tâm, thì Đức Phật và Chư Tổ nói tâm đó chỉ là tức là các ảnh đó, nó theo cái thức của mình mà nó ẩn hiện thì gọi là tâm. Cho nên tâm đó là huyễn. Nếu nói chấp tịnh, tự tính vốn tịnh, chỉ do vì vọng niệm che khuất chân như, nếu chẳng có vọng niệm tính tự thanh tịnh, tính mình bổn vốn là thanh tịnh rồi, khỏi khởi tâm chấp tịnh lại sinh vọng tịnh, tức là khởi tâm chấp cái tịnh lên, nó chấp một cái tịnh để nương, thì hóa ra lại ngoài tịnh nó chấp thêm một cái tịnh khác, tại vì bổn tự tâm của mình nó vốn thanh tịnh rồi, tự thân tâm tự chân tâm của mình nó vốn thanh tịnh rồi, cho nên không cần phải chấp vào một cái nơi tịnh nào hết. Vọng chẳng xứ sở, kẻ chấp là vọng. Tịnh chẳng hình tướng, lại lập tướng tịnh cho là công phu. Tức là vọng nó là nó không có cái xứ sở nào hết, nhưng mà nên hãy cứ chấp nó thì đều là vọng. Nếu là ở nơi ngài là tại vì tự tâm là Phật cho nên bổn lai vô nhất Phật, mà bổn lai vô nhất Phật cho nên vọng cũng không luôn, giác cũng không luôn, niết bàn cũng là huyễn, mà địa ngục thì là huyễn luôn, niết bàn cũng là huyễn. Tại vì ở nơi cái chân tâm, ở nơi cái pháp thân đó chẳng có niết bàn, chẳng có thiên đường địa ngục, chẳng có mấy cái thứ đó. Hay là nói tính cách khác hơn là tất cả mấy thứ đó đều nhiếp ở nơi cái chân tâm hết, đều là những cái mà diệu dụng của chân tâm hết. Kiến giải như vậy, chướng tự bản tính lại bị tịnh trói buộc, cho nên lại bị lại một cái tịnh trói buộc. Thiện tri thức, nếu người tu theo pháp chẳng động, khi thấy mọi người tịnh đây, tức là không phải là thanh tịnh, nó tịnh đây là đối với động á, tức là công phu tu tịnh á, tức là cho rằng là mình phải ngồi yên bất động, tâm cũng bất động, thân cũng bất động, là kiếm cái tịnh. Tại đây nói về tọa thiền chứ phải nói về tịnh độ, chứ đừng có hiểu cái tịnh đó là cái tịnh của tịnh độ, mà phải hiểu cái tịnh đó là tịnh và động hai cái ngược nhau. Bản tính này đâu có động đâu, cái tự tính xưa nay không có động, cho nên nói là tịch tính không có động. Cho nên hãy cứ chứng được cái bản thể thì tự nhiên cái tịch tĩnh đó, cái tịnh tự tịnh đó nó hiển bày, mà không cần phải đi tìm một cái sự tịnh nào khác bằng cái ngồi hay là bằng cái gì khác ấy nào. Nói ví dụ vậy. Thiện tri thức, nếu người tu theo pháp chẳng động, khi thấy mọi người mà chẳng thấy tất cả thị phi thiện ác lỗi lầm của người, tức là tự tính chẳng động. Cho nên Huệ Năng mới thấy hai ông tăng cãi nhau phướn động với gió động, Huệ Năng mới nói tâm động là vì vậy đó. Thực chẳng có một pháp nào hết á, mà tại vì rằng là cái tâm của mình nó động, cái tâm này của mình nó động, tức là nói đến nó mê á, thì khi nó mê thì tự nhiên nó thấy mọi cảnh, nó thấy mọi thứ như vậy hết. Cho nên chẳng hạn như vậy là từ một cái nó sinh một cái, là từ một cái ngã chấp thì nó sinh ra những cái chấp khác. Tức là từ một cái ngã chấp, tức là mới đầu chưa có thấy gì là ngã hết, nhưng mà khi nó khởi một cái chấp pháp, chấp nào đó, khi chấp một cái pháp đó đó, rồi mình dựa vào một cái pháp như vậy, mình thấy đó là một cái thói quen, đó là một cái thói quen của mình, đó là một cái mà mình nhìn nhận từ đầu, tức là mình lấy nó làm thói quen. Cũng như chẳng hạn bây giờ các tôn giáo họ nhìn nhận là cái nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, nói ví dụ vậy. Thì bây giờ bất cứ một cái pháp nào hay một cái lý thuyết nào cũng phải dựa theo cái căn bản đó để mà làm, để mà suy luận hay để mà nói. Thì bây giờ mình cũng dựa theo cái đó, vậy thì mình cho rằng là vậy thì cứ thuận theo cái đó đó là đúng, vậy thuận theo cái đó là đúng có nghĩa là bắt đầu có ái, và nghịch theo cái đó là sai, tức là bắt đầu có ố, có không không ái. Và rồi cứ từ như thế nó suy luận, nó không ngừng, nó cứ suy luận dài dài ra thì nó mới thành huân tập, nó mới thành cái niệm, nó thành huân tập, nó thành một cái thói quen. Thì bắt đầu cái thói quen đó nó nhận nó là ngã, nó nhận nó là tôi. Đó, tôi là cái thói quen như vậy, và hợp với thói quen đó là hợp với tôi, và nghịch theo thói quen đó là nghịch với tôi, và nó bắt đầu nhận như vậy. Đó. Thì chính vì khi nó nhận nó là ngã rồi á, nó nhận nó thành thói quen. Một đứa trẻ nó được gọi từ bé tới lớn, chẳng ví dụ tên là Hùng đi, thì từ bé tới lớn nó Hùng, thì cái đứa trẻ nó quen là nó huân tập vậy, nó nhận nó là Hùng. Thì bây giờ mà nó nghe một cái người nào nó nói Hùng là một con người tốt lắm, thì cái đứa trẻ đó vì cái ngã thì dưới cái âm thanh đó không có thực chất, nếu nói theo âm thanh là không có tình cảm. Tức là chẳng hạn giờ tôi mà đây tôi ngồi tôi nghe ai nói An Bè tốt lắm thì tâm tôi vô động chuyển. Tôi nghe âm thanh nó cũng như không nghe, hay tôi bảo An Bè xấu lắm tôi vô động chuyển. Đó. Nhưng mà cái ngã An Bè mà nó nghe như vậy á thì nó có động chuyển, và nó thấy có tốt có xấu. Đó. Cho nên nó mới nói rằng là từ cái ngã chấp nó mới sinh ra vạn pháp. Và đối với những cái ngã khác á, khi mà không nhận đó là ngã, đâu có chuyện gì đâu. Không có pháp nào hết. Huệ thấy chỉ là âm thanh, nhưng mà anh kia thấy là có tốt có xấu. Cho nên anh kia bắt đầu có vui có buồn. Thấy tự nhiên trời hôm nay u ám, cho nên mình sầu úa, bực mình. Cái đứa cái nó dám nói mình không tốt. Đó, nói ví dụ vậy là bực mình là quát mắng người nào người kia. Rồi người kia bảo trời ơi nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó chửi tôi. Giống như trong kinh Lời Vàng Đức Phật nói đến vậy đó. Thế thì mới bắt đầu sinh sự tùm lum tà la hết, mà cũng đều do nơi cái ngã hết. Đó. Cho nên tự nhiên một cái niệm mê lầm như vậy nó mới khởi sinh. Cho nên bây giờ đó, nếu mà không phá cái ngã đó đi, hoặc giả rằng là không có thừa nhận cái ngã đó, mà nhìn nó theo không phải một cái thói quen, mà tu theo tịnh nghiệp, tu theo giới, nhìn một cái chân ngã đó, nhìn cái duy ngã độc tôn, cái chân ngã đó, đó, thì cái chân ngã đó, cái nhìn đó, chân ngã đó sẽ khiến cho mình không còn tất cả thị phi thiện ác lỗi lầm, không còn nữa. Đúng như vậy. Cho nên mới biết rằng là cái ngã đó đáng quý nhất, cái chân ngã nó, cái tin thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó, cái Đức Phật đản sinh, tức cái trí tuệ sinh ra cái ngã đó, trí tuệ khám phá được cái ngã đó. Cái ngã đó là cái người xây dựng nhà này, như Đức Phật nói, nó lang thang bao kiếp sống ta tìm chẳng gặp kẻ xây dựng nhà này. Tức là kẻ mà làm chủ nhân ông của cái ngôi nhà này đây. Cái ngôi nhà mà quét tô bằng máu thịt, xây dựng bằng xương. Đó. Và quét tô bên ngoài cũng như xây dựng bằng sắt, rồi quét tô bằng gạch đá. Thì này là xây dựng bằng những cái xương của mình, quét tô bằng máu thịt, nơi mà trồng chất đầy bệnh hoạn, máu mủ, đó, phiền não. Thì Đức Phật bảo lang thang bao kiếp sống ta tìm chẳng gặp, nhưng mà giờ đây khám phá được rồi, gặp rồi. Và bằng cái trí tuệ gặp rồi, khám phá được, biết được chủ nhân ông đâu chân chính, và những cái chủ nhân xưa nay giả mạo. Và khi Đức Phật biết rõ như vậy, biết được cái chân ngã như vậy rồi á, và dứt hết tất cả mọi cái phiền não nhiễm ô, dứt hết mọi cái thị phi thiện ác, dứt hết, chẳng còn cái những cái pháp nào như vậy hết nữa. Cho nên mới biết rằng là một khi mà khám phá được cái ngã như vậy, nó cái chân ngã đó, thì điều đó là điều tối thắng ở trên trần gian này. Đó, là sự giải thoát tối thắng, là sự hạnh phúc tối thắng. Cho nên người tu theo pháp chẳng động thiệt á, người tu theo pháp tịnh á, tức là tu đạt được thiền định á, thiền định thì tịnh. Đó nên, cho nên trong Phật Pháp mới nói về là tịnh là pháp cứu cánh, thiền là pháp phương tiện. Tu thiền, tu mật gì hay tu tịnh gì đi chăng nữa, cả ba cái phương hướng tu đó đều chung cục cũng chỉ nhắm làm sao để thân tâm thanh tịnh. Ngồi thiền mà tâm không tịnh là tẩu hỏa nhập ma. Tu chú mà thân không thanh tịnh là thành ngoại đạo. Cho nên chính vì như vậy đó mà tu gì tu cũng phải chủ trương đạt được cái cứu cánh là thanh tịnh thân tâm. Cho nên Huệ Năng cứ nhấn mạnh đến, dù kẻ tu thiền, dù kẻ tu tịnh, Huệ Năng cứ nhấn mạnh đến vấn đề là phải thanh tịnh thân tâm. Là chính vì như vậy. Đó. Cho nên một kẻ thì chỉ mượn Phật thôi để mà cầu, là cứ mượn như vậy thôi rồi mình được hết. Một kẻ chỉ mượn cứ ngồi yên đó mà được hết, tức Huệ Năng đều bác hết. Tức là Huệ Năng muốn chỉnh cho một cái người tu tịnh cho chúng, một người tu thiền cho chúng. Đó. Cho nên đúng theo tu pháp chẳng động thì phải thấy như vậy. Thấy như vậy là tức là tự tính chẳng động. Thiện tri thức kẻ mê thân dù chẳng động, mở miệng thì nói thị phi tốt xấu hay dở của người, như vậy là trái ngược với đạo. Nếu chấp tâm tịnh tức là chứng đạo. Tức là những người mà ngồi yên không nhúc nhích gì hết, nhưng mà điều thân tâm họ không vẫn bất tịnh ấy, thì họ vẫn không đạt được cái tịnh chân chính đối với lại Ngài ấy. Thiện tri thức sao gọi là tọa thiền? Trong pháp môn này vô chướng vô ngại, bên ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chẳng khởi, gọi là tọa. Đó. Tức là nói là nếu mà chân chính tọa thiền đó, tức là trong cái tâm niệm của mình đó, đối với lại chuyện thị phi, nhân ngã, so đo gì thế giới đó, tâm này không khởi, tức là mình không khởi. Tức là ý không khởi đấy là khi mà khi nào cái tâm của mình cũng trụ vào, trụ vào giới, trụ vào thực tướng. Đó. Tại vì do nhờ vô giới nó khởi trí tuệ là thấy được thực tướng. Hay là nói giới là huệ, huệ là giới. Đó. Tại vì chính giới nó mới giúp cho mình, chính giới nó, giới đó mới là cái giới mà để độ sinh, tức là giới đó là giới thúc đẩy cho mình phát sinh cái trí tuệ. Tại vì giới đó là nhiêu ích hữu tình giới, nhiếp thiện pháp giới. Đó. Và gì nữa? Nhiếp thiện pháp giới rồi gì nữa? Mấy chú? Nhiếp luật nghi giới. Đó. Với lại nhiêu ích hữu tình giới, tức là không làm điều ác, phải làm điều thiện, tức là diệt vô minh, tu trí tuệ, độ chúng sinh. Diệt vô minh tu trí tuệ đó là thuộc về trí tuệ, còn độ chúng sinh nó thuộc về từ bi. À, cho nên giới đó là huệ. Tại vì người tu theo giới tức là người phải tu trí tuệ và diệt vô minh. Tại vì giới nào cũng nằm ở cái căn bản là giới để giúp cho mình phát sinh trí tuệ, là tu các điều thiện, giúp cho mình ngăn cản cái ác tận gốc, tức là diệt vô minh. Cho nên giới chính là huệ, huệ chính là giới. Vì vậy đó mà nếu mà thí dụ như là cái kẻ mà mê thân dù chẳng động, tức là thân lúc nào cũng tịnh hết, nhưng mà nếu tâm không tịnh á, thì người đó vẫn đi ngược lại với đạo, vẫn là chướng đạo như thường. Còn thiện tri thức, nếu nói là tọa thiền đúng nghĩa thì cái người tọa đó, người tọa đúng nghĩa là người phải giữ giới, đó gọi là tọa, tức là không động đối với lại những cái kia, tức là thấy những cái pháp thị phi nhân ngã, đừng có nhìn những cái đó, đừng có khởi cái ái theo nữa. Tức là ai sao thì sao, mà cái người tu thiền đúng nghĩa đó là người tự quán xét mình theo đúng ngài Huệ Năng đó, là người theo những cái chương sau, cái tinh thần của ngài Huệ Năng đó. Tức là ngài hay nói cái câu rằng là mình thường nghĩ tới cái lỗi của mình á, mình thường thấy cái lỗi của mình đó, đó là một cái niệm của đạo. Hay là nói cách khác là giống như trong kinh Lời Vàng á, là nói cái câu bằng là không nên nhìn lỗi người có làm hay không làm, mà hãy nhìn tự thân có làm hay không làm. Đấy, tức là luôn luôn mình chỉ có quan sát rằng là mình có tu không tu, có làm không làm, còn đừng có nhìn ai hết. Đó là cái người bắt đầu tu giới. Và cái người hay thường nhìn mình là để thấy mình có phụng sự chúng sinh hay không, mình có tốt hay không. Còn không có nhìn chúng sinh là có tốt hay không, có phụng sự mình hay không. Thói thường chúng sinh hay khởi cái tâm vọng bên ngoài, tức là quan sát chúng sinh rồi nói chúng sinh này giúp mình, chúng sinh kia không giúp mình, xong rồi thương rồi ghét. Cuộc sống của mình chỉ như vậy thôi. Ba nghiệp của mình chỉ hành xử theo thương và ghét, từ khi mình hiện hữu cho đến khi mình chết, gọi là hành nghiệp. Cái nghiệp đó nó tạo tác để làm khổ mình và khổ thiên hạ, và hết thảy thiên hạ đều như vậy. Còn cái người tham thiền đúng nghĩa là người đó phải giữ tịnh, tịnh nó tức là tịnh kỳ tâm, tức là phải quán xét mình là xem mình có thanh tịnh không, mình có phụng sự chúng sinh không, mình có tốt với mọi người không, mình có làm được cho mọi người không. Cho nên chỉ thấy mình không thấy người, mà vì người không vì mình, cho nên chỉ thấy mình không thấy người để mà vì người không vì mình. Còn chúng sinh đó chỉ thấy người không thấy mình, tại vì chỉ vì mình mà không vì người. Thành ra chính vì như vậy mà Đức Phật mới phải nhắc nhở rằng là cái người tu tập khi nào cũng phải chỉ nên nhìn lên mình. Thế thì người nào như vậy đó gọi là tọa thiền tri thức. Bên ngoài, bên trong thì bên ngoài đó thì đối với tất cả cảnh giới thiện ác đó, không khởi tâm niệm gọi là tọa. Bên trong thấy tự tính chẳng động gọi là thiền. Tức là bên trong khi nào cũng an trụ ở nơi tự tính, tức là an trụ ở cái nơi không khởi đó, không khởi những cái niệm như vậy, mà lúc nào bên ngoài cũng quan sát ba nghiệp của mình xem mình có thực hiện được cái mà thanh tịnh như vậy không, thì như người như thế mới gọi là tọa thiền, mới gọi là tọa thiền. Còn với cái công phu ngồi tọa bình thường không á, thì không phải chỉ ngài Huệ Năng bài xích thôi đâu, mà đến cao đồ của Huệ Năng là Nam Nhạc Hoài Nhượng cũng bài xích. Và mình nhớ rằng là trong Thiên Thất Bách Chuyển Ngữ, tức là 1700 công án của Thiền Tông, Thiền Tông có tổng cộng 1700 công án, Thì trong 1700 công án đó, có một số công án rất là thông dụng, hay được tham thoại đầu, hay được lấy làm thoại đầu để người tu thiền tham. Trong đó có một thoại đầu rất là công dụng, đó là Đại Thông Chí Thắng Vương Phật 10 tiểu kiếp tham thiền mà tại sao Phật Pháp không hiện tiền. Công án nó rút từ kinh Pháp Hoa. Đó. Người nào tụng kinh Pháp Hoa sẽ biết câu chuyện ở trên, câu chuyện về Đức Đại Thông Chí Thắng Vương Phật 10 tiểu kiếp tham thiền mà Phật Pháp không hiện tiền. Lý do đó là một cái thoại đầu của những vị hành giả tu thiền thời xưa. Như vậy á, rồi đến Nam Nhạc Bác Mã Tổ Ngồi Thiền, mà nói là Mã Tổ Ngồi Thiền cầu thành Phật hệt như lấy đá mài thành gương. Nam Nhạc, đó là cái công án mà khai ngộ cho Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ Đạo Nhất là coi như là phát huy cái tinh thần mà lạ lùng sau này của Tổ Sư Thiền đó, là đầu tiên đó, là bắt đầu đạp mới lại đánh đó. Đó. Mà cái đó bây giờ hết dám xài rồi, bây giờ mà thiền sư mà đạp và thiền sư ăn đạp lại không dám đâu. Như vậy đó, bên trong không bao giờ lìa tự tính, tức là lúc nào cũng an chủ ở nơi cái sự bất định và kềm giữ ba nghiệp. Đối với bên ngoài, ba nghiệp đó cũng đều phải thuận theo cái tự tính ở bên trong, là không động trước tất cả những cái cảnh như vậy. Là bởi vì mài quan sát mình gìn giữ ba nghiệp như vậy, thì kẻ như thế chân chính được gọi là tọa thiền. Còn nếu chỉ ngồi không thôi để mà mong được cái tịnh đó, thì Lục Tổ Huệ Năng nói là không có chuyện đó đâu. Cho nên Ngài Thần Tú dạy đồ chúng là ngồi hoài nằm, thì Huệ Năng bảo là bây giờ sống thì ngồi hoài nằm, chết rồi nằm ngoài ngồi nó cũng vậy ha. Thiện tri thức sao gọi là thiền định? Bên ngoài lìa tướng là thiền, bên trong chẳng loạn là định. Đó, bên ngoài ly tướng, tức là không bị chấp tướng. Mình đây chấp quá chừng cho nên loạn, cho nên không có thiền. Đó, tức là bên ngoài cái mình đang còn ngồi như vậy, mình thấy người bên ngồi bên cạnh ngáp hay là cái mình mới bảo là bắt đầu động rồi đó, bắt đầu cái gì ngồi cũng chịu đàng hoàng đó, hay là mình ví dụ như vậy nó là bắt đầu động này đó, thành ra không thiền được. Bên trong chẳng loạn là định, tức là bên trong bắt đầu loạn, bên trong bên ngoài thì xịt, bên trong là ý kiến. Mà đợi tôi mà nghe pháp ra rồi tôi phê bình cho biết đó, ví dụ như vậy đó. Bây giờ mải nghe pháp cho nên ngồi trang nghiêm ra rồi bắt đầu tố khổ đó. Cho nên là bên trong bắt đầu loạn, bên ngoài nó không lìa tướng, bên ngoài nó theo tướng là bên trong nó động à, cho nên không có phải thiền định. Cho nên bây giờ bên ngoài làm thế nào mà sao cũng được á, bên trong lúc nào cũng là bất động á, hay là bên ngoài có thể làm đủ cái thứ cái mà bên trong vẫn bất động, thì như thế mới gọi là thiền định. Cho nên Tổ Sư Thiền mới hay nói là thử tâm thường định bất ly thiền á. Cái tâm này mà thường định á thì đó là thiền. Chứ thiền không phải là thân định mà là tâm định. Nếu thân định mà tâm bất định thì không phải là thiền. Nếu mà thân bất định á, nếu mà thân định mà tâm bất định thì hóa ra những người tê liệt là đại thiền sư. Những người đó không có nhúc nhích gì hết á, ngày tháng năm qua thì cũng nằm ngồi không nhúc nhích. Mà tâm thì động định bất định, tức là động lung tung hết sao. Với lại nếu mà mình ngồi im phải bất định để mình trở thành thiền sư để độ sinh, rồi ai đến cứu độ mình không dám nhúc nhích. Mình bảo bởi vì nếu thầy mà nhúc nhích thì thầy hết định rồi làm sao thầy độ con, cho nên thầy phải ngồi yên. Cho nên như vậy thì phải biết rằng là thiền là cố ý để tâm định chứ không phải để thân định. Cho nên hễ cứ tâm định nó chính đó gọi là thiền đối với Tổ Sư Thiền. Còn nếu mà chỉ thân định không thôi nó thì không độ được chúng sinh. Tại thân định thì làm sao giúp người, mà nếu thân đứng lên đi đứng này kia là hết định rồi. Mà hết định rồi thì đâu gọi là thiền nữa. Như vậy thiền không có cái công lực, không có cái công dụng để độ sinh. Này muốn độ sinh thì phải xả thiền. Mà nếu dùng cái thiền thì không độ được, tại vì ngồi nhúc nhích. Cho nên mới phải biết rằng chân chính tọa thiền nó chính là định tâm. Như vậy Huệ Năng đả kích cả cái bằng là hiểu lầm cái mà muốn đạt được cho cái tâm này được tịnh, tức là được định á, mà chỉ bằng cái ngồi không thôi, mà không bằng cái rằng là làm thế nào luyện cái thân tâm như vậy, quan sát cũng như cái niệm Phật về đó. Như vậy phải nói thẳng rằng là Ngài bác cả hai, mà với những cái bằng là sai lầm, cái thành kiến sai lầm hiểu biết ở trong cái chuyện tu thiền cũng như tu tịnh, chứ không phải Ngài bác thiền và hay là tịnh. Đó thì Ngài mới bảo là bên ngoài lìa tướng, còn mình chấp quá trời mà mới thay tu thiền cũng chấp quá trời. Chấp cho đến độ mà mới nghe ai nói đụng tới thiền cái là gân cần cổ lên, mà vậy mà lìa tướng sao nổi. Lúc đó xong quán thường là khen cũng như không khen, khen cũng là chê, chê cũng là khen. Sắc tức thì không, tức thì sắc, khen tức là chê, chê tức là khen. Nhưng mà lúc đó là đại loạn. Ngoài nếu chấp tướng trong tâm liền loạn, ngoài nếu lìa tướng thì tâm chẳng loạn. Bản tính tự tịnh tự định, bản tính của mình tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh chấp cảnh thành loạn. Nó thấy cảnh nó chấp cảnh lung tung hết là cho nên mới thành loạn. Nếu người thấy mọi cảnh mà tâm chẳng loạn, đó gọi là chân định vậy. Tức là cái người định đó là cái người khi nào cũng phải nói cho đúng là định thì tâm mới tịnh. Khi mà tâm định thì tâm tịnh, hoặc là tâm tịnh thì tâm định. Cho nên mà dĩ nhiên mình phải hiểu là mình là cái người học đạo, cái căn bản nhất đó là vẫn phải cầu thiện tri thức. Được khai thị thì tâm mới tịnh, tâm mới định. Đó. Nhưng mà khi mình gặp được bất cứ vị thiện tri thức nào rồi đó, thì mình nương vào thiện tri thức đó, nương vào bất cứ vị thiện tri thức nào đó cũng chỉ để làm thế nào mà mình đến được cái thiện tri thức tối thượng. Tại vì Huệ Năng nói là học Phật chỉ duy nhất một điều, cầu thành Phật, không cầu gì khác. Cho nên mình phải cầu cho được thiện tri thức, đó là Phật. Gặp cho được Phật để thành Phật đó. Không thể dừng được. Bất cứ một thiện tri thức nào cũng sẽ cùng mình đến kiếm cái vị đại thiện tri thức vô thượng. Thiện tri thức đó chính là Đức Phật. Thiện tri thức ngoài lìa tướng tức thiền, trong chẳng loạn tức định. Ngoài thiền trong định gọi là thiền định đó. Thì mình nhớ như vậy. Ngoài thiền trong định nó gọi là thiền định. Kinh Phạm Võng nói, bản tính ta vốn tự thanh tịnh, thiện tri thức niệm niệm tự thấy bản tính thanh tịnh, tự tu tự hành tự thành Phật đạo. Vậy thì Huệ Năng dạy lại cho cái người tu thiền cũng như người mà phát nguyện vãng sinh, khi nào cũng phải lấy tâm làm căn bản, tức là phải tu tâm, phải dưỡng tính. Đó. Tu tâm dưỡng tính nó là những cái gì mà chẳng hạn như là trong cái kinh Pháp Cú này mà tôi có trích dẫn ra nêu lên để mà nói, nó là nói những cái sự tu tâm dưỡng tính nó để làm cho ba nghiệp của mình nó thanh tịnh, nó kết hợp. Thì bây giờ cộng thêm cái đó mà tu tịnh hay tu thiền gì đó thì đều gọi rằng là đúng nghĩa là người tu thiền, đúng nghĩa người tu tịnh. Ngày hôm nay không biết, chỉ biết dụng công ngồi hít thở trong giây phút rồi nói là tôi là thiền đó. Mà khi không hiểu được thiền là cái gì, mà tổ sư của thiền tông đó là ngài Huệ Năng nói đây này đó. Rồi với lại nghe lại cái chuyện là những cái chuyện mà những nhiều người ngộ nhận đó, thì trong này hôm trước là tôi có nói đến ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, là dạy chỉ tụng kinh Kim Cương, tức là thiền vẫn tụng kinh. Hôm nay đến phiên Huệ Năng chứng minh là tụng kinh này. Đây có vị tăng tên là Pháp Đạt, người Hồng Châu 7 tuổi xuất gia, thường tụng kinh Pháp Hoa đến lễ tổ sư. Cái đoạn đầu này thôi đơn đi, mình có đủ thì giờ. Nhưng đoạn sau đến lúc mà tụng kinh thì Huệ Năng mới nói. Tại vì Pháp Đạt thưa mấy Huệ Năng rằng là tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa rồi, đã từng tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Tổ bảo ông này tụng kinh nghe thử xem Pháp Hoa nói gì vậy, tại vì tổ không biết đọc. Rồi ngài Pháp Đạt mới tụng kinh. Rồi Huệ Năng mới hỏi, mới bảo rằng là Pháp Đạt đây chưa biết tụng kinh. Pháp Đạt đây là chưa biết tụng kinh, chưa phải là một vị tăng tụng kinh. Tuy tụng 3.000 bộ Pháp Hoa nhưng mà chưa phải là người biết tụng kinh. Thì sau khi mà ngài Huệ Năng giải thích cái nghĩa của tụng kinh ra đó, thì ngài Pháp Đạt mới nghe xong rồi mới thưa như vậy. Pháp Đạt mới bảo là nếu như vậy chỉ cần hiểu nghĩa còn không cần tụng kinh sao? Tức là chỉ cần hiểu được ý nghĩa kinh còn đừng cần tụng kinh. Đó là một số người hiểu ngộ nhận ghê lắm. Số người cứ cho là mình chỉ cần hiểu ý kinh thôi còn không cần tụng kinh, cho nên tụng kinh hiểu tụng làm gì, và chỉ cần nghe kinh hiểu kinh là xong, không cần tụng, ức kiếp không cần tụng đó. Thì bây giờ đó mình nghe tổ trả lời đây. Khi Pháp Đạt hỏi như vậy, tổ trả lời kinh có lỗi gì mà không tụng. Kinh có lỗi gì? Rất là ngài của Pháp Đạt, kinh đâu có làm chứng niệm của ông đâu, chỉ vì từ ông mê ngộ mà ông bị tổn, ông có ích do nơi ông, chứ còn mắc gì tới kinh. Miệng niệm tâm hành tức là truyền được kinh, đúng không? Tức là miệng thì tụng mà tâm thì hành, đó là truyền được kinh. Tức là Pháp Đạt cũng bị rơi vào theo một cái thói quen, như tôi nói là người ta khi mà rơi vào cái thói quen đó, tức là cái suy luận theo cái thói quen của mình, tức là một cái thói quen theo nghiệp á, theo cái bất tịnh nghiệp á, thì khi nào mình cũng ngộ nhận hết, tức là ngộ nhận Phật Pháp, ngộ nhận cái trí tuệ. Cho nên muốn mà hiểu cho nó đúng đó thì phải hiểu bằng cái huệ mạng, tức là cái đời sống, cái tịnh nghiệp này bằng giới luật. Cái tịnh nghiệp này là khi phát tâm thọ giới, cái giới nó gìn giữ ba nghiệp, khiến cho mình không có suy nghĩ theo nhân ngã, theo ái dục, mình suy nghĩ theo chân lý. Đó, mình nói năng theo chân lý, mình sống theo chân lý. Và khi mình sống như vậy, mình ngược lại với thói quen bình thường, tức là gọi là mình bắt đầu có khổ khẩu và được lương dược. Và mình dùng những cái như vậy để mình suy nghĩ chính pháp thì mình mới nhìn ra. Còn không cứ nói cái là mình hiểu lầm. Cho nên Pháp Đạt đấy cũng bị hiểu lầm. Khi mà tổ giải thích bảo ông tụng kinh như vậy là chẳng hiểu ý kinh, cho nên tụng kinh bị vô ích. Vậy Pháp Đạt, và nếu vậy thì bây giờ nếu con đã hiểu được ý kinh rồi thì con chẳng cần phải tụng kinh nữa. Tổ mới quở. Tổ bảo là mê ngộ là tự nơi ông mà nó có tổn có ích ở nơi kinh. Còn kinh nó có lỗi gì mà không tụng. Cho nên miệng tụng tâm hành, đó là chuyển kinh. Tức là chuyển kinh, miệng niệm tâm chẳng hành, tức là bị kinh chuyển. Như vậy là tổ chê những cái người mà tụng kinh mà tâm không hành đấy. Giống như ngài Minh Tịnh Nhẫn Tế nãy chê mà tôi kể vậy đó. Chứ không phải chê tụng kinh, nếu chê tụng kinh ngài đã cấm rồi đó. Hãy nghe kệ ta đây. Thì ngài nói cái bài kệ của ngài đó. Nhưng mà ở đây ý của ngài nói đó, nhưng mình biết là khi mắng Pháp Đạt tại hết giờ, cho nên tôi không có kể lể cái chi tiết, nhưng mà chỉ nói cho mình nghe như vậy là chứng tỏ là tổ chỉ chỉnh những người tụng kinh tụng sao cho chúng, tổ chỉnh những người tu thiền tu sao cho phải, tổ chỉnh những người cầu sinh tịnh độ cầu sao cho đúng, chứ không hề có bác cái gì hết ạ. Chỉ có chỉnh thôi đó. Nhưng mà thói thường người ta nghe xong không hiểu cái ra về cái nói là huệ năng hủy báng hết á, thiền tịnh tụng kinh gì hủy báng ráo hết đó. Nó ví dụ như thế. Và vậy như vậy đó, mình thành là mình là oan gia của tổ, tức là mình kết án tổ một cách sai lầm. Tại vì mình đúng vậy đó, mê ngộ tự nơi mình, cho nên mình thâm căn cố đế, cái nghiệp mê nó thâm căn cố đế, cho nên tổ khai ngộ xong vẫn mê như thường. Tức là không có mê cái mê cũ, nhưng mê mê mới, tức là mê cái mà tổ mới nói. Đó, là mê lầm cái tổ mới nói, cho nên đằng nào cũng mê. Từ nơi tối tăm về miền tăm tối, không có khác một mảy may. Cho nên tổ mới nói là kinh có lỗi gì đâu mà có làm chướng niệm của ông đâu. Chỉ tại vì mê ngộ ở nơi ông mà ông thấy có chướng thì không có chướng thôi. Cho nên miệng niệm tâm hành, tổ nhấn mạnh. Cho nên tổ bảo hãy nghe kệ của ta đây. Tâm mê pháp hoa truyền, tâm ngộ truyền pháp hoa. Tức là khi tụng kinh mà tâm mê thì bị kinh chuyển. Nhưng mà khi mà mình tâm ngộ rồi tụng kinh thì mình chuyển pháp hoa. Thì pháp hoa bây giờ thành diệu dụng của mình. Tức là mình thực chứng được pháp hoa gọi là chuyển. Tức là mình thấy được tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Mình thấy được là hết thảy đều là hóa thành dụ. Chỉ có một sự thật duy nhất, đó là Phật thừa. Đó. Nó chỉ có một sự thật duy nhất là bất nhị pháp môn. Đó là viên giác nhất tâm. Đó. Tụng kinh cửu bất minh, tụng kinh lâu ngày mà không hiểu, giữ nghĩa tác thủ ra, thì đâm ra nó thành ra rằng là mình trở thành oan gia của kinh, của ý nghĩa của kinh. Vô niệm niệm tức chính, tức là niệm cái vô niệm đó tức là chính đó. Hữu niệm niệm thành tà, niệm cái hữu niệm nó thành tà. Vô niệm đó tức là chính niệm. Chính niệm đó tức là không niệm thị phi nhân ngã đó. Mà niệm như vậy này, niệm thị phi nhân ngã gì đó, thị là phi, phi là thị, thương là ghét, ghét là thương. Tại vì thương phải dựa vô ghét mới có, ghét phải dựa vô thương mới thành. Cho nên biết cả hai nó là một. Cho nên ghét cái này thương cái kia, tức là quả tình là mê muội. Cũng như mình bảo vậy chứ, chẳng hạn như bây giờ mình nói chẳng hạn bây giờ một người tên là Phúc, pháp danh là Đức, mình bảo tôi ghét ông Đức, tôi thương ông Phúc, cũng là một thôi, nói ví dụ vậy đó. Mà thiện ác hay là cái gì của thế gian thực sự nó là một à? Tại vì thiện đó nó phải dựa vào ác nó mới hiện hình, ác đó nó phải dựa vào thiện nó mới hiện khởi. Cho nên niệm cái vô niệm đó, tức là không niệm theo cái thiện cái ác, mà niệm cái rằng là thiện ác đó vốn là một đó. Cho nên không khởi, không thủ, không xả bên nào, không rơi vào bên nào hết, đứng con đường của trung đạo. Con đường đó là thật tướng trung đạo. Trung đạo là thực tướng duy nhất đó. Cho nên như thế đó là cái người gìn giữ như vậy gọi là chính niệm. Còn thế mà niệm phải niệm trái thì đều là tà niệm, tức gọi là hữu niệm. Hữu niệm niệm thành tà, hữu vô câu bất kể, tức là hữu vô đó đều chẳng có bận tâm tới, thì trường ngự bạch ngưu sa là ngồi trên xe Bạch Ngưu. Xe Bạch Ngưu để chỉ cho nhất thừa thiền, nhất thừa pháp. Như trong kinh Pháp Hoa nói xe trâu, xe dê, xe ngựa, xe bò chỉ cho các thừa. Bạch Ngưu xa đây chỉ cho nhất thừa Phật pháp. Pháp Đạt nghe xong chảy nước mắt, ngay nơi đó khai ngộ và bạch với Tổ: Pháp Đạt xưa nay thật chưa từng chuyển Pháp Hoa mà hay bị Pháp Hoa chuyển. Đó. Và thưa rằng kinh nói chữ Đại Thanh Văn cho đến Bồ Tát tất cả tận tâm suy lường đều chẳng thể đo lường được chí Phật. Nay khiến phàm phu chỉ ngộ được tự tâm thì gọi là chi kiến Phật. Đó. Tức là đến Bồ Tát thì còn không lường nổi cái trí tuệ của chư Phật nữa mà.